Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khắc vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin khắc của mỗi chúng con.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã đi đến miền núi và một thành thuộc chi tộc Juda. Bà vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy Thánh Thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang kêu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật này, tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bây giờ Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, diệt tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta, vì người nhớ lại lòng thương xót dành cho tổ phụ Abraham và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng rồi trở về nhà. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa chị em, ở đây những ai mang tên thánh là Maria xin giơ tay. Chúng ta mang tên thánh là Maria, có biết ngày 15 tháng 8 là lễ gì không? Lấy gì ạ? Đức Mẹ hồn xác lên trời. Xin một tràng hoa tay thật lớn để chúc mừng tất cả những người mang tên thánh là Maria trong ngày bổn mạng Đức Mẹ hồn xác lên trời. Chúng con ai là Maria mấy thứ gì? Có ai Maria không? Còn rồi bé đứng lên cho hỏi con nào. Rồi đứng lên. Rồi, lấy Đức Mẹ hồn xác lên trời. Vậy con có muốn lên trời không?
Dạ có.
Trước khi muốn lên trời thì con phải làm gì biết không?
Con phải siêng năng cầu nguyện không vướng mắc tội lỗi để được cùng Đức Mẹ lên trời.
Wow, chào mừng các bạn đây rồi. Và muốn lên trời con phải siêng năng rồi cầu nguyện để không mắc tội lỗi. Nhưng mà trước khi lên trời thì con phải cái gì đã? Trước khi lên trời phải làm gì? Phải chết. Đúng rồi. Trước khi lên trời phải chết, con không muốn chết không?
Dạ.
Con có muốn lên trời không?
Dạ có.
Muốn lên trời mà không muốn chết, vậy có sợ chết không?
Dạ sợ.
Sợ chết mà muốn lên trời, mà muốn lên trời lại phải chết, giờ sao vậy? Giờ sao vậy? Hả? Con muốn ở đây mãi hay là muốn được lên trời? Mà được lên trời thì phải chết, vậy còn sợ chết nữa không? Rồi, cho người ta phát tay cho anh chị em. Chúng ta thấy được là muốn lên trời, như hai em bé trả lời rất là dễ thương. Muốn lên trời điều kiện là con phải ngoan ngoãn, phải không? Rồi không phạm tội, phải không? Rồi vâng lời cha mẹ, phải không? Rồi là chịu khó học, phải không? Rồi xin đang đi nhà thờ, phải không? Xin đi học giáo lý, phải không? Có lần trước bên tôi không? Có không? Có, cho thấy bé nào cũng đeo chẳng hạt trên cổ và trên ngực mặc cái áo có chữ gì? Áo của cô là chữ gì? Chữ gì? Ave Maria. Ave Maria là gì? Hả? Ave Maria là gì? Kính chào mẹ. Chứ con chào mẹ. Tại sao mình chào mẹ? Tại sao mình chào mẹ? Ave Maria là con kính chào mẹ. Tại sao con chào mẹ? Vì con thương mẹ. Mình thương ai mình gặp mình mới chào. Bây giờ mình gặp cái đứa nó mới chửi mình có chào nó không? Nó mới đấm mình, vêu mõm mình có chào nó không? Nó mới tát mình một cái mình có chào nó không? Không. Mình gặp ai mình thương thì mình mới chào. Nhưng mà Chúa lại bảo chúng ta là phải yêu thương kẻ thù. Không những là chào những người thương mình mà chào hỏi cả những người ghét mình nữa. Muốn lên thiên đàng thì phải như vậy. Muốn lên thiên đàng thì phải như vậy. Không có đường nào khác. Đường mà con nói đó là con đường là vâng lời Thiên Chúa, rồi nghe lời Chúa, rồi làm theo lời Chúa, rồi cầu nguyện, rồi siêng năng đọc kinh vân vân, đúng không? Đó là con đường lên trời. Mà con đường lên trời ấy không phải là con đường dành riêng cho một ai cả. Không có ai gọi là ưu tiên để mà được lên trời. Đường lên trời Chúa mở rộng cho hết tất cả mọi người. Vì Đức Giêsu Kitô xuống thế làm người để cứu độ, cứu chuộc tất cả mọi người, không loại trừ ai. Có nghĩa là ai cũng có quyền lên thiên đàng, ai cũng có thể được lên thiên đàng. Chúng con bìa còn chơi cái trò thiên đàng hóa ngục hai bên không? Còn tôi biết không? Có không? Có không? Con biết thuộc không? Thuộc không? Thuộc câu đó không? Thiên đàng hóa ngục hai bên. Bé nào thuộc? Bé nào thuộc? Chơi bóng thuộc á? Thuộc không? Phải đọc chung với cha nhé. Nha. Thiên đàng hai bạc. Thiên đàng hóa ngục hai bên. Thì dạy ai dạy thì khôn, đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện để linh hồn. Linh hồn phải giữ linh hồn, đến khi gần chết được lên thiên đàng. Amen. Chúng ta vẫn chơi trò là thiên đàng hỏa ngục hai bên. Ai khôn thì dạy, ai dạy thì khôn. Kỳ quá, sao ai khôn thì dạy, ai dạy thì khôn là sao? Thiên đàng hỏa ngục hai bên. Mỗi người chúng ta được hoàn toàn tự do lựa chọn. Ai muốn lên thiên đàng? Giơ cả hai tay. Không có ai là không giơ tay cả. Ai muốn lên, ai muốn xuống hỏa ngục? Có ai không? Không biết giơ tay hả con? À, vuốt tóc. Vuốt tóc. Thế thì ta thấy rằng ai cũng muốn lên thiên đàng và ai cũng sợ xa hỏa ngục. Nhưng mà giữa cái mình muốn và cái mình làm nó gần hay xa? Giữa cái mình muốn và mình làm gần hay xa? Xa lắm. Xa lắm. Cái con đường dài nhất là con đường giữa. Đường dài nhất là đường từ đâu đến đâu? Đường dài nhất là đường từ đâu đến đâu? Từ Sài Gòn đến Củ Chi á. Sài Gòn ra Hà Nội á. Đường dài nhất là đường từ đâu đến đâu mấy anh biết không? Mấy lái xe, tài xế. Hả? Đường đâu? Đường lên thiên đàng dài nhất đó hả? Dài nhất á. Chúa nói thiên đàng ở giữa các ngươi, nước trời ở giữa các ngươi, đâu có xa. Chúa nói ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu, nhớ không? Khi ông mà ông hỏi thứ thầy dưới đang làm là trọng nhất đấy. Rồi Chúa bảo ông trả lời Thiên Chúa vậy thôi, là mấy Chúa hết linh hồn, hết sức, cái linh hồn hết linh hồn yêu anh em chính bản thân mình. Chúa nói ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu. Tức là ông ấy nói, ông ấy biết là điều quan trọng nhất là mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn, và yêu thương anh em như chính bản thân mình. Chúa nói, ông trả lời khôn ngoan lắm. Ông trả lời khôn ngoan lắm. Ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu. Vậy còn xa không? Không còn xa là xa hay gần? Chẳng lẽ là phải hát bài nhà anh nhà em, tuy xa mà gần, tuy gần mà xa, và còn xa mấy nỗi khi em đi lấy chồng. Tuy xa mà gần, tuy gần mà xa. Thế thì tập câu trả lời, trở lại câu trả lời, vậy thì nước thiên đàng không xa. Mà Chúa nói rằng ông không còn xa nước Thiên Chúa bao nhiêu mà. Và Chúa nói rằng nước Thiên Chúa ở giữa các ngươi mà. Và Chúa khi đi đâu giảng rằng anh em hãy ăn năn sám hối vì nước trời đã đến gần. Vậy thì cái con đường xa nhất là con đường nào? Xa nhất là con đường nào? Hả? Con? Hả?
Dạ thưa cha, là đường lên thiên đàng.
Là đường lên thiên đàng. Đường xa nhất, đường xa nhất là đường lên thiên đàng. Nó xa là vì sao? Nó xa là vì giữa cái mà ta muốn, những cái ta muốn là ý nghĩ, và cái mà ta là. Là cái đường xa nhất là đường từ cái đầu cho tới cái tay, là đường xa nhất. Giữa cái tôi muốn lên thiên đàng và cái việc mà tôi có làm, có sống để mà được lên thiên đàng hay không. Như bé lúc nãy nói là muốn lên thiên đàng là con phải ngoan ngoãn, con phải vâng lời, con phải nghe lời Chúa, con phải cầu nguyện, con phải hy sinh. Những cái đó ta nghe, ta thuộc, ta biết hết rồi. Nhưng mà vấn đề là ta có chịu làm hay không, phải không? Vấn đề là có làm hay không. Cho nên nó cứ xa, xa lắm là vì ta chưa làm. Chưa làm thì đường lên thiên đàng vẫn còn xa lắm, vẫn còn thăm thầm chiều trôi. Vẫn còn thăm thầm chiều trôi vì ta chưa có làm, hoặc ta không làm, hoặc là không muốn làm, không chịu làm, không dám làm, không thèm làm. Mà miệng của ta thì cứ nói rằng con muốn lên thiên đàng. Thiên đàng, hỏa ngục, hai bên. Nếu mà mình muốn lên thiên đàng thì ai khôn thì dạy, ai dạy mà khôn. Ai khôn thì dạy là sao? Ai dạy mà khôn là sao? Ai khôn thì dạy có nghĩa là tôi muốn lên thiên đàng nhưng mà tôi lại tính toán theo kiểu thế gian, tôi sống theo kiểu thế gian. Người ta nhìn vào thì thấy rằng tôi là người khôn ngoan, làm ăn khá quá rồi nha, lên mấy tấm rồi đấy nha, vợ đẹp con khôn rồi, giàu có đủ mọi thứ, thành công các thứ. Người ta thấy rằng tôi là người khôn ngoan. Nhưng mà tôi biết rằng tôi là người ích kỷ, tôi là người tham lam. Người ta có nhìn thấy tôi ích kỷ không? Người ta thấy tôi tham lam không? Người ta thấy tôi ghen tị không? Người ta không thấy, vì tôi được bao bọc bởi một cái vẻ hào nhoáng bên ngoài, nhìn có vẻ đạo đức lắm mà. Nhìn có vẻ quý tộc lắm mà. Nhìn có vẻ quý phái lắm mà. Nhìn có vẻ sang trọng lắm mà. Nhìn cái bên ngoài nó có vẻ khôn ngoan, mà đó là khôn ngoan của thế gian. Mà bên trong đầy nọc độc, bên trong đầy những sự ganh tị, ganh tức rồi biết bao nhiêu là thứ ở trong đó. Mà Đức Giê-xu nói là nó giống như là mồ mả tô vôi, bên ngoài thì rất đẹp mà bên trong thì thối hoắc. Thì nếu mà tôi sống như vậy, rõ ràng là ai khôn thì dạy. cái khôn ngoan của thế gian này là dại khờ trước mặt Thiên Chúa. Cho nên tôi nghĩ rằng nhờ sức mạnh của tôi, nhờ khôn ngoan, nhờ mánh mung, nhờ chạy trọt mà tôi có được nhà cao cửa rộng, có được địa vị này, có được chức quyền kia. Rồi tôi dùng cái mánh mung ấy ở ngoài đời, tôi đem vào trong đạo. Trong đạo tôi cũng sống theo cái kiểu gọi là hình thức, theo kiểu đạo đức giả, theo những cái gì mà hoàn toàn thế gian. Tôi cũng mánh mung, tôi chạy trọt lo lót để có chức có quyền, để được làm ông này, để được làm chức vị này, chức vị kia. Tôi cũng tính toán để tôi được người ta khen ngợi, người ta khen thưởng, người ta ca tụng tôi là người đạo đức, là người thế này thế kia. Những cái đó khôn ngoan trước mặt, trước mặt ai? Thế gian. Nhưng mà là dại khờ trước mặt Thiên Chúa. Đó chỉ là khôn ngoan trước mặt thế gian, mà là dại khờ trước mặt Thiên Chúa. Những cái đó lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục? Thiên đàng, hỏa ngục, hai bên. Cái đó lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục? Thiên đàng hay hỏa ngục? Quá lâu. Tại vì cái đó không phù hợp với tin mừng, cái đó không đi vào đường lối của Thiên Chúa. Ngược lại, ai dại mà khôn trước mặt thế gian là khờ, là dại, nhưng trước mặt Thiên Chúa lại là sự khôn ngoan. Từ ví dụ anh chị em đến đây mất thì giờ, mất tiền xe, mất tiền ăn, đồ có khi tốn sức khỏe, đồ có khi còn mỏi lưng, mỏi gối, mỏi chân, đồ còn buồn ngủ nữa. Người ta nhìn vào, thế gian nhìn vào, họ không tin thì họ bảo rằng chúng ta là những người khờ dại. Giờ này đi, mấy đứa nó bảo: "Ê, con tên gì? Hả? Tên gì? Tên gì con? Con tên gì?"
"Hả? Lên xe con tên là Thảo."
"Trời ơi, con tên gì?" "Bé Thảo, con tên gì?"
"Cha con tên là Trang."
"Trang? Ờ, con Trang nó bảo Thảo rồi. Để làm cái gì khờ quá.
Đi lễ làm gì khờ quá.
À, lễ làm cái gì? Về muốn đi đừng lễ thì đi đâu?
Đi chơi.
Đi hát lễ làm gì? Cái đoàn thiếu nhi làm gì? Đi đâu? Hát karaoke.
Đi hát karaoke.
À, thấy không? Bé Trang nó nhìn thấy anh Thảo đi tham gia ca đoàn thiếu nhi vậy này, đi học giáo lý nữa, khờ quá, phải không? Thay vì đi học giáo lý vậy mà đi đâu?
Đi chơi.
Ờ, đi chơi. Rồi bé Thảo trả lời sao? Thảo nó bảo mình vậy rồi con làm sao? Thảo trả lời sao Thảo? Nói to lên. Đi chơi luôn. Bây giờ anh Trang nó bảo Thảo là mình khờ quá, đi học giáo lý làm gì, đi chơi. Khờ quá đi hát ca đoàn làm gì, đi hát karaoke. Bây giờ Thảo quyết định là đi chơi hay là đi học giáo lý? Quyết định đi tham gia ca đoàn hay đi hát karaoke? Okay, trả lời lại. Rồi, đi hát ca đoàn này, hát ca đoàn này, hát karaoke.
Hát ca đoàn.
Rồi Trang lại nó bảo
khờ quá.
Rồi Thảo trả lời với Trang làm sao? Khờ gì mà khờ, mà nhìn nó khờ thật. Nhìn cái này nó lanh thật, phải không? Rồi cho tặng cái tay lên hai bé. Thì ta thấy là người thế gian họ đánh giá chúng ta qua dáng vẻ bên ngoài. Người ta bảo rằng giờ này mà còn nói chuyện lên thiên đàng với hỏa ngục làm cái gì? Làm gì có thiên đàng, làm gì có hỏa ngục, chỉ có thế gian này mà thôi. cho nên hãy hưởng thụ đi, hãy vui xuân kẻo hết xuân rồi, cái già sành sạch nó thì theo sau. Vui xuân đi, ăn chơi đi, hưởng thụ đi. Có tiền mà không biết ăn chơi để làm cái gì anh? Ở đây mình làm một chầu. Trời ơi, tuổi trẻ mà phí tuổi trẻ đi đọc kinh cầu nguyện làm cái gì, phải không? Làm gì có thiên đàng, làm gì có hỏa ngục, chết là hết. Cái ghê gớm nhất bây giờ của người ta là như vậy, là người ta nói với chúng ta rằng không có thiên đàng cũng chẳng có hỏa ngục, cho nên là cứ sống thoải mái đi, cứ tận hưởng đi, phải không? Cứ tận hưởng đi, chờ tới đây là mình phất, phải không? Có tiền là chơi, chơi tới bến. Hồi sợ lắm, sợ cái gì? Buôn lậu đi, áp phe đi, mánh mông đi, chạy trọt đi, thật thà thì thua thiệt, lươn lẹo lại lên lương. Vì muốn thua thiệt hay muốn lên lương? Trả lời, muốn thua thiệt hay muốn lên lương? Lên lương. Tội gì? Có Chúa đâu? Mà có Chúa thì cứ để Chúa ở đó đi. Chúa muốn để đứng ở trên cao thì cứ để Chúa ở trên cao, đúng không ạ? Mình không động chạm gì đến Chúa, nhưng mà cứ sống như thử là không có Chúa, cứ sống như thử là không có thiên đàng cũng chẳng có địa ngục, có gì đâu mà sợ. Thôi tôi sợ lắm, lỡ làm cái đó thì mất linh hồn, sao mà ngục? Có đời sau đâu ông ơi, xưa rồi, chuyện linh hồn với chuyện đời sau xưa rồi. Cho nên cái chủ nghĩa duy vật bây giờ, người ta chỉ có duy vật chất mà thôi, người ta chỉ sống hiện tại này mà thôi, còn tương lai, còn đời sau, chuyện đó là chuyện mê tín, chuyện đó là chuyện nhảm nhí. Đó là cái cám dỗ ghê gớm nhất bây giờ. Người ta không tống đạo, đúng không ạ? Người ta không tống đạo, quay cấm anh chị em đọc kinh không? Không. Quay cấm anh chị em đi lễ không? Không. Mà bây giờ có ai đi lễ không? Không. Ta thấy về các nhà thờ ngày thường mấy người đi lễ, phải không? Đứa bé thì phải đi học thêm, học anh văn, học vi tính. Có đứa mãi năm 20 tuổi bắt đầu vô đại học mới vô thi cha cho con cháu nó học rước lễ lần đầu. Còn sang 20 tuổi mới rước lễ lần đầu. Tại lúc mà 12 tuổi đã nghe cái tuổi học rước lễ lần đầu thì cháu nó phải học thêm vi tính, anh văn, đủ đủ thứ chuyện khác. Bây giờ thì cho cháu nó học, mà học nhanh nhanh đi, học cấp tốc ấy. Làm sao mà trong một vài tuần, một vài ngày cho cháu nó rước lễ, cho nó thêm sức rồi nó còn phải đi học đại học. Ta thấy bây giờ người ta là như vậy, đúng thưa anh chị em? Bây giờ người ta là như vậy, chẳng có ai cấm đạo cả, nhưng mà tự chúng ta đã làm mất đạo. Chúng ta đã làm mất đạo, chúng ta đã loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của chúng ta. Cái đó mới là cái đáng sợ. Cái đó mới là cái đáng sợ. Vì mà tâm mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời nhắc ta rằng quê hương đích thật của chúng ta là trên trời. Quê đích thật của chúng ta là trên trời, và mỗi người sẽ phải chịu trách nhiệm về những việc mình làm, những lời mình nói, những gì mình suy nghĩ. Suy nghĩ, lời nói, hành động, ta phải chịu trách nhiệm, ta phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa. Mọi người sẽ bị phơi trần ra trước mặt Thiên Chúa trong ngày phán xét riêng của mỗi người chúng ta. Khi ta nhắm mắt lìa đời, ta phải trình diện với Chúa. Và lúc đó không còn cái cơ hội nào nữa để ta nói tội lỗi: thưa ba má con chừa, con không dám nô đùa với những kẻ hư thần, làm ba má không có ưa, đánh tét đít cho mà coi. Lúc đó thì không còn cơ hội nữa rồi. Cho nên khi mà Chúa hiện ra với Faustina, và Chúa nói với Faustina là đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho nhân loại, Chúa nói Đáng lẽ ra thì nhân loại này phải chịu sự trả lẽ, phải trả lẽ về sự công bằng, về sự công thẳng và cơn nghĩa nộ của Thiên Chúa đến trừng phạt thế giới này. Nhưng nhờ sự can thiệp của Đức Mẹ, cho nên Chúa đang khoan dung, đang trì hoãn cái ngày cuối cùng của nhân loại này, để cho nhân loại ngày hôm nay, đây là cơ hội cuối cùng để họ được hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa trước khi giờ công thẳng của Chúa ra tay. Lúc đó ta không còn cơ hội nào nữa đâu. Vì vậy thưa anh chị em, hãy loại bỏ ngay cái quan niệm nó đang cám dỗ chúng ta là không có đời sau, là không có thiên đàng, cũng chẳng có hỏa ngục, chẳng có thưởng phạt gì hết. Cho nên bây giờ cứ tận hưởng đi. Và ta bị cám dỗ, rõ ràng là những người mà họ không tin có đời sau, họ cứ mánh mung, họ cứ chạy trọt, họ cứ lo lót. Ta thấy họ cứ thành công, đúng không? Ta thấy họ cứ giàu có, ta thấy họ cứ ăn nên làm ra. Còn ta cứ ki cóp, cứ chịu đựng những gian khổ, những gian khó, vì mình chăm chỉ, vì mình cần cù, vì mình sống theo lương tâm, vì mình sống theo luật Chúa, luật giáo hội, sống theo tin mừng. Mình thấy mình bị thua thiệt nhiều quá và ta dễ bị cám dỗ. Đó, chị thấy chưa? Chị sống lời Chúa, chị sống tin mừng đó, chị sống có đời sau đó, nhưng mà đời này chị khốn khổ vậy thì còn cái gì nữa? Tiêu cả cuộc đời của chị uổng phí quá. Ta bị cám dỗ như vậy. Và rất nhiều người ngày hôm nay đã bị xa trước cám dỗ đó. Cái trước cám dỗ là thôi, thiên đàng hỏa ngục tính xong, bây giờ mình phải tận hưởng cái cuộc đời này đã. Và nhiều bạn trẻ ngày hôm nay họ đã chạy theo chủ nghĩa duy vật, chỉ chạy theo tiền bạc, theo danh vọng, theo chức tước, theo địa vị mà lãng quên mất Thiên Chúa, đánh mất đức tin và đánh mất luôn cái hạnh phúc thiên đàng. Cho nên ta thấy rõ ràng thiên đàng hỏa ngục hai bên. Ai khôn thì dạy, ai dạy mà khôn. Cái dạy thờ của chúng ta trước mặt người đời lại là sự khôn ngoan trước mặt Thiên Chúa. Thưa anh chị em, cho nên khi mình mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời là một lời nhắc nhớ chúng ta rằng quê hương đích thật của chúng ta là Việt Nam hay là Mỹ hay là Pháp hay là Đức? Ở đâu? Quê hương đích thật của chúng ta là ở đâu? Trên trời. Mà Đức Giêsu nói rằng thầy đi trước để dọn chỗ cho các con, để thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Các con đừng lo lắng, đừng bối rối, trong nhà cha thầy còn nhiều chỗ ở. Bây giờ đất đó còn mắc không? Nhà còn mắc không? Mắc. Có khi mình lo vì không có một mái nhà che mưa che nắng, có khi mình lo rằng chết không có đất mà trôi, phải không? Lúc sống thì lo không có nhà để che mưa che nắng, lúc chết lại lo không có đất mà trôi. Chúa nói với ta, các con đừng lo lắng, nhà cha thầy còn nhiều chỗ ở. Nghe vậy ta bảo đâu 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 Chúa có chỗ nào mà nó cho cắm đất miễn phí, Chúa cho con chắc giành nhau dữ lắm, phải không? Bây giờ mà chỉ thông báo với chị em là sau thánh lễ này, sau giờ cầu nguyện này, sau buổi chia sẻ này, ai mà ra trước thì có một miếng đất bị ngang là bị mấy mét là cho nó ngon? 5 mét. Dài bao nhiêu?
20 mét.
Rồi coi như 100 mét vuông, phải không? 100 mét vuông mà ở mặt thì mặt tiền nữa, ui rồi thì chắc chắn là sau lễ là chúng ta chen nhau ra xếp hàng ra để mà kiếm được cái miếng đất ấy. Mà cái miếng đất ấy ngang 5 mét, dài 20 mét, ta lao công vất vả suốt cuộc đời. Có người là bỏ cả cuộc đời của mình ra chỉ để làm sao có được 5 mét, 20 mét. Nhưng mà cuối cùng nhắm mắt xuôi tay thì chỉ còn mấy mét?
2 mét.
1 mét, 2 mét. 1 mét, 2 mét. Chứ còn có giàu có lắm đi chăng nữa, có làm ông tướng, có làm tổng thống, có làm đức giáo hoàng thì cũng chỉ 1 mét, 2 mét thế thôi. Mà bây giờ trong đời này mình có nhà, mình có bao nhiêu tấm? Nhà chị đây mấy tấm? Mấy nhà này mấy tấm? 3 tấm. Rồi nhà chị 6 tấm, nhà này 10 tấm, nhà ông kia là tới 15 tấm, nhà ông đại gia này tới 25 tấm. Hả? Mình có bao nhiêu tấm nhưng mà cuối cùng nằm xuống có còn mấy tấm? 6 tấm. Chỉ có 6 tấm, không được không kém. Từ đức giáo hoàng cho đến người giáo dân cũng 6 tấm, từ ông tổng thống cho đến người thứ dân cũng 6 tấm, từ cái người mà béo tốt khỏe mạnh đến cái người mà ho lao cũng 6 tấm. Tất cả chỉ còn 6 tấm, với ngang 1 mét, dài 2 mét. Thế thì ta thấy rõ ràng cuộc sống của nó phi lý. Nếu mà không có vào đời sau, phải không ạ? Vô lý quá. Mình vất vả ghi cóp suốt cuộc đời, cuối cùng cũng chỉ còn lại 6 tấm. Trong khi đó mình dựng cơ đồ là mấy chục tấm đây, mà sao phải xuống còn có 6 tấm? Đất đai mình là cả mấy trăm mẫu đây này, mấy trăm hecta đây này, cả bao nhiêu ngọn đồi đây này, và cuối cùng cũng chỉ còn 2 mét, 1 mét. Cho dù mình có nối ra thế nào cũng chỉ là nối cho nó vui vậy thôi. Khỏe cũng chỉ vậy thôi. Thế thì ta thấy rõ ràng là nếu không có đời sau thì cuộc sống của chúng ta thấy nó phi lý, phải không ạ? Và ta thấy rằng những cái đau khổ của chúng ta nó bế tắc lắm. Nếu không có đời sau, tôi hỏi các anh các chị là chúng ta hy sinh để làm cái gì, phải không? Ta làm những điều tốt mà không có đời sau thì cái tốt đó để làm cái gì? Và vì người ta nghĩ rằng không có đời sau cho nên nó đưa đến cái chỗ là người ta tha hồ mà phạm tội. Đó là cái nguy hiểm nhất là chỗ đó. Cái cơn cám dỗ ghê gớm nhất là vì không tin có hỏa ngục, không tin có đời sau, cho nên là người ta cứ tha hồ mà phạm tội. Vì không thượng pháp mà. Và thế giới này nó loạn ở chỗ đó. Nếu mà không có thượng pháp thì có sợ cái gì không? Nếu không có thiên đàng hỏa ngục có gì sợ không? Không. Cứ thoải mái mà làm, mạnh được yếu thua, cứ hưởng thụ, cứ vui chơi, cứ cướp bóc, cứ chiếm đoạt, phải không? Có hiểu mà sợ? Và đó là cái mà làm cho cái thế ngày hôm nay nó càng ngày càng loạn hơn. Vì thế mà Đức Giêsu nói Faustina rằng nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực khi mà họ chạy đến với lòng thương xót của Chúa. Và Đức Maria là người đã cảm nghiệm hơn bao giờ hết về lòng thương xót của Chúa. Ta thấy bài đọc trong ngày lễ Đức Maria hồn xác lên trời. Maria lên đường vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Juda, và vào nhà ông Zacharia và chào bà Elizabeth. Maria lên đường vội vã lên miền núi. Tại sao mà phải vội vã? Để đi đâu? Đi đâu? Có đi tìm vàng không? Có đi chạy áp phe không? Có đi hát karaoke không? Có đi casino không? Có đi đánh bài không? Vội vã đi đâu? Đi thăm người chị họ là Isabel hay là Elizabeth. Vì lớn tuổi mà có thai, cho nên Maria cũng đang mang thai, mà không nghĩ đến bản thân mình mà nghĩ đến người khác, cho nên vội vã đi thăm người chị họ, mà đi lên miền núi nữa. Mà anh chị em biết miền núi nó không phải là đường xa lộ cao tốc như ngày hôm nay. Miền núi nó gồ ghề, đá sỏi nó lởm chởm, nó lên lên xuống xuống. Mà Maria đon đả vội vã để đi thăm người chị họ của mình. Đấy là đường đi lên thiên đàng. Đường đi đến với người khác là đường lên thiên đàng. Tại vì chúng ta nhớ rằng không ai mà lên thiên đàng một mình. Mà nếu mà lên thiên đàng chỉ có một mình thì nó còn là thiên đàng không? Không. Phải không? Chúng ta thấy có những người bây giờ họ rất giàu, ở trong một cái dinh biệt thự rất là lớn, lâu đài, nhưng mà cứ thui thủi một mình. tôi đến thăm những cái lâu đài của những người rất giàu có ngày xưa. Một ngày họ ăn cơm vào buổi sáng ăn cái phòng này, buổi trưa ăn phòng nọ, buổi tối ăn phòng kia, rồi ngày trắng thì ngủ ở chỗ này, ngày lẻ ngủ ở chỗ kia. Vì lý do là cái lâu đài nó lớn quá, nó rộng quá, nó sang quá, một mình chung quanh là những người ăn người ở. Cái ông già hôm nay thì đi phòng này, mai thì đi phòng kia. Tôi bảo vậy chết sướng hơn. Tòa nhà chỉ có một cái mái ấm gọi là túp lều lý tưởng, mà ở nơi đó có vợ, có chồng, có con cái hú hí vui vẻ với nhau, vẫn bài hát gì đó, túp lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi, túp lều lý tưởng của anh và của em, đâu đâu nào anh ơi. Cái túp lều lý tưởng là cái nơi mà con người có thể sống hiệp thông với nhau, có tương quan với nhau, có tình yêu với nhau, và nơi đó chính là thiên đàng. Thiên đàng ở giữa các ngươi, ở đâu có Thiên Chúa ở đó có tình yêu, mà ở đâu có tình yêu, ở đâu có Thiên Chúa thì đó chính là thiên đàng. Cho nên Đức Maria đon đả đi đến với người chị họ, con đường đon đả, con đường đi đến với người khác là đường đến nước trời. Nhớ, còn con đường mà ta chỉ đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, cái đi loanh quanh tức là chỉ quanh quẩn ở với ta mà thôi, quay đi quay lại chỉ biết ta mà thôi, chỉ nghĩ đến ta mà thôi, chỉ lo cho ta mà thôi, chỉ quan tâm đến ta mà thôi, còn không cần quan tâm, không cần nghĩ, không cần biết đến ai cả, thì lúc đó ta đang ở thì đang hỏa ngục. Hỏa ngục rồi, tự ta đang chôn mình ở trong hỏa ngục, trong cái ích kỷ của ta, trong cái hạn hẹp của ta. Như như chúng con thấy, chúng con muốn chơi với các bạn hay muốn chơi một mình? Muốn chơi với các bạn hay chơi một mình? Chơi với các bạn. Chứ còn nếu mà một mình, để cho con lựa chọn bé này, để cho con lựa chọn con thích chơi gì nhất, con nói cho nghe.
Đá cầu.
Con thích đá cầu. Bây giờ con đá cầu thì con đá một mình hay đá với ai?
Bạn.
Con thích đá cầu, mà con đá cầu thì con phải đá với bạn. Bây giờ cha cho con một quả cầu rất đẹp nhé, một cái nhà rất đẹp, rồi con đá cầu một mình, con thích không?
Không.
Rồi cho cha con một cái cầu bình thường, một cái nhà bình thường, có mấy đứa bạn, con đá cầu chung với nó, con thích không?
Thích.
Vậy thì chúng ta thấy là ngay cả đứa bé mà nó chơi bình thường đá cầu thôi, nó cũng cần có bạn rồi. Thì khi mà nó chơi đá cầu với bạn, nó là đang ở trong thiên đàng. Còn nếu mà nó chỉ một mình, nó bảo ôi cái cầu của tôi đẹp quá, ôi cái nhà của tôi đẹp quá, vì đứa bạn nó vào nó chơi nó dơ nhà, đứa bạn nó chơi nó hư cái cầu, nó cứ nhìn cái cầu rồi nó cứ ở trong cái nhà nó, thì nó đang ở đâu? Thì đang ở hỏa ngục. Hỏa ngục. Vậy con muốn lên thiên đàng hay muốn xuống hỏa ngục?
Con muốn lên thiên đàng.
Vậy muốn lên thiên đàng rồi con muốn chơi với bạn hay là con muốn chơi một mình?
Muốn chơi với bạn.
Rồi muốn chơi với bạn này, con có chấp nhận là chơi với bạn thì cái quả cầu nó hư rồi chơi với bạn, hay là giữ quả cầu nó tốt mà chơi một mình?
Quả cầu nó hư chơi với bạn.
Rồi chúng ta trong một tràng hoa tay. Rồi cảm ơn con. Đó, đâu phải chấp nhận. Đến với bạn đá cầu là chấp nhận cái trái cầu nó có thể hư. Còn nếu mà trời ơi, ba má cho con trái cầu này nè, quý lắm này, cầu này cầu nhập đó là nha, cho nên là con phải giữ cẩn thận. Cho trái cầu mà bắt giữ cẩn thận thì giữ cái cầu để làm cái gì, phải không? Không dám đá, đá sợ nó hư, không dám gọi bạn tới, bạn nó tới sợ nó dơ cái nhà. Cho nên cứ suốt ngày giữ trái cầu đẹp ở trong cái nhà sạch, đi ra đi vô lúc nào cũng chỉ hát: giờ thì đi sớm về khuya một mình, cứ lui thủi một mình trong cái lâu đài, cứ suốt ngày lấy tiền ra đến, rồi suốt ngày lấy một soạn ra ngắm, rồi suốt ngày lau cái xe hơi mới, rồi suốt ngày chùi cái nhẫn vàng, sướng không? À, lúc đó lâu đài cũng trở thành hỏa ngục. Cái nơi mà mình không có tình yêu thương, nơi mà mình không quan tâm đến với ai cả, đó là cái hỏa ngục. Cho Đức Maria đon đả đến với bà chị họ Elizabeth, dù rằng mẹ là người nghèo, chẳng có gì để cho người chị họ của mình cả, mà Đức Maria có một món quà lớn, vô cùng lớn để trao tặng cho người chị họ mình. Món quà đó là gì? Món quà đó là gì? Chúng con, Đức Maria đến với bà Elizabeth mà mẹ nghèo lắm, mẹ không có gì để cho. Vậy mà đến mà Elizabeth vui mừng nhảy hớn hở lên vì mẹ đã cho, đem đến cho Elizabeth món quà là gì biết không? Là cái gì? Chúa Giêsu. Là chính Chúa Giêsu. Cho nên bà Elizabeth mới trả lời rằng là Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào thì đứa con trong bụng nhảy lên và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng: em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật này tay tôi vừa nghe tiếng em chào thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Mẹ của Thiên Chúa đến viếng thăm, tức là mẹ đem Chúa Giêsu đến cho người khác. Và chính đó là cái niềm vui thật, niềm vui sâu lắc, niềm vui mà ngay cả đứa bé ở trong bụng còn nhảy mừng lên. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Mẹ là người có phúc, không phải vì hôm nay mẹ được lên thiên đàng cả hồn và xác. Mẹ được lên thiên đàng cả hồn và xác là nhờ mẹ đã tin vào mọi điều Chúa phán cùng mẹ sẽ được thực hiện. Mẹ được chúc phúc là được như vậy. Mẹ được lên thiên đàng, mẹ được khen là mẹ là người có phúc là như vậy. Có phúc là vì mẹ đã tin mọi điều Chúa phán cùng mẹ sẽ được thực hiện. Đó là cái phúc. Và đó là điều kiện để mẹ được lên thiên đàng. Nếu mẹ không tin vào điều Thiên Chúa phán, mẹ có phúc không? Có không? Và như vậy mẹ có được lên thiên đàng không?
Không.
Mẹ có được thưởng cả hồn và xác lên trời không?
Không.
Không. Chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, đã 3-4 lần hỏi, anh chị em đều giơ cả hai tay là muốn lên thiên đàng. Muốn lên thiên đàng, muốn theo Đức Mẹ lên thiên đàng. Có bài hát gì đó: mẹ ơi đến khi, mẹ ơi đưa con về trời. Chị biết bài đó không? Hát gì không đây? Gì đó, mẹ ơi chóng đưa con về trời, chốn ăn vui ở đời ấy. Mẹ bảo mẹ đưa con về trời. Dạ đi không? Đi không? Đi không? Đi không? Ừ, lại không rồi. Tại vì muốn về trời thì phải lìa cõi đời này, là phải chết. Mà con không muốn chết, nhưng mà con lại muốn lên trời. Muốn lên trời thì phải chết, mà con lại không muốn chết, mà con lại muốn lên trời. Con muốn bắt cá hai tay, vừa muốn thiên đàng mà lại không muốn chết là xa rồi. Muốn lên thiên đàng đầu tiên là mình phải chết cái đã, chết về thể xác, nhưng mà quan trọng hơn cả là chết cho những cái tội lỗi của mình, chết cho những cái điều mà con nói lúc nãy, là con phải từ bỏ tội lỗi, phải tập chết từng ngày. Tập chết từng ngày cũng là tập sống thiên đàng từng ngày. Mỗi lần con tập bỏ đi một cái gì là bắt đầu con bước một bước gần nước trời, nhớ không? Bỏ đi một cái tham lam là con bắt đầu bước một bước về trời. Bỏ đi một cái ích kỷ là con bước một bước về trời. Bỏ gì nữa kể nghe? Tham lam, ích kỷ, bỏ gì nữa? Bỏ gì nữa? Hả? Bỏ cái gì nữa? Bỏ cái gì nữa để mà về trời? Bỏ cái gì? tham lam, ích kỷ, nói xấu, ghen tị, hả, lười biếng, nghĩ xấu, bao nhiêu là cái xấu. Mỗi lần ta bỏ một cái là ta gần trời, bỏ một cái là ta gần trời, bỏ một cái là ta gần trời. Cứ bỏ dần 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 dần, để đến khi mà hoàn toàn trống rỗng, hoàn toàn niệm tân, thì ta bay bổng về trời. Tập bỏ đi mỗi ngày. Điều mà Chúa nói rằng ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo ta. Từ bỏ, vác thập giá mà theo. Theo Chúa đi đâu? Theo Chúa đi qua thập giá để đến vinh quang phục sinh. Mẹ Maria cũng phải trải qua cái con đường khổ giá. Mẹ Maria cũng phải trải qua biết bao thử thách, biết bao đau thương. Mà những thử thách, những đau thương đó như là lưỡi đồng đâm thấu trái tim mẹ. Ông già Simeon nói một lưỡi gươm sẽ đâm thấu trái tim của mẹ. Để được ca tụng mẹ là có phúc, mẹ đầy ơn phúc, không phải chỉ là những chàng phó tay hoan hô hoan hô. Nhưng mà những chàng phó tay hoan hô ấy, những lời ca ngợi ấy phải trải qua máu, nước mắt và đôi khi cả mạng sống nữa. Trong đêm tối của đức tin, thấy rằng con Thiên Chúa, mẹ cứu mang con Thiên Chúa, mà tại sao con của mẹ lại tan nát ở trên cây thập giá thế này, máu mẹ tơi tả thế này, thân xác tơi tả thế này. Mẹ ôm lấy cái xác thân ấy mà mẹ vẫn tin rằng con của mẹ sẽ chiến thắng tội lỗi, chiến thắng sự dữ. Con của mẹ qua thập giá này sẽ đến vinh quang phục sinh. Tin nổi không? Một ngày, hai ngày, tới ba ngày vẫn không thấy gì. Tin nổi không thưa anh chị em? Trong cuộc sống chúng ta cũng nhiều lần bị thử thách như vậy phải. Nhiều lần ta cảm thấy rằng thôi 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 Chúa ơi, con không muốn về trời nữa, sao mà về trời khó quá. Thôi thôi con muốn bỏ nó, bỏ mãi mà vẫn chưa tới được. Chúa bảo còn nữa con à, còn bỏ tiếp đi con, bỏ tiếp đi con, bỏ tiếp đi con. Bao giờ mà con bỏ hết, cái bỏ khó nhất là bỏ cái gì? Bỏ cái gì? Cái tôi của mình. Cái tôi của mình, cái ý riêng của mình. Không còn ý của mình mà là ý của Thiên Chúa. Mẹ tin rằng ý của Thiên Chúa sẽ được thực hiện, chứ không phải ý của mẹ thực hiện. Mẹ bỏ cái đó là cái khó nhất đấy thưa anh chị em. Và Đức Giêsu cũng vậy, xin cho ý Cha được thể hiện chứ không phải là ý con được thể hiện. Khó nhất là bỏ được. Bỏ về cái đó là ta thấy là đặt một bước chân vào nước trời rồi. Vì chúng ta nghe những người chứng nhân đã cảm nghiệm được cái quyền năng, cảm nghiệm được sức mạnh của Chúa trong cuộc đời của mình, để thấy được rằng là Chúa ngày hôm nay vẫn đang hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Chứ không phải là một Thiên Chúa đã chết, chứ không phải là không có đời sau, không có thưởng phạt, như nhiều lạc thuyết ngày hôm nay đã đầu độc vào chúng ta, làm chúng ta đánh mất niềm tin của mình. Chúng ta trong một tràng pháo tay để gặp gỡ một người con cái của Chúa đang tập sống ở nước trời trần gian này, chia sẻ những ơn phúc của con cái Thiên Chúa được nhận lãnh. Còn tên gì, con ở đâu, bao nhiêu tuổi, con được ơn phúc gì, con chia sẻ cho mọi người.
Dạ thưa cha, ta con ở Trung Hải, hôm nay con 16 tuổi. Là con được hai ân phúc của Chúa ban cho con. Ân phúc thứ nhất là ngày 27 tháng 3 năm vừa rồi này, là con đi đánh giải ở Vũng Tàu.
Giải
trẻ vô vi nam ở Vũng Tàu. Thì cái hôm đấy là con cầu nguyện rất là nhiều. Con bảo Chúa ơi, Chúa chỉ cho con một cái huy chương đồng thôi, con cũng bằng lòng nữa. Đến ngày hôm đấy, nên trên đấy con rất là run sợ, mà con cứ cầu nguyện mãi. 12 giờ rưỡi con đọc kinh Mân Côi, đến 3 giờ chiều con đọc kinh Thương Xót. Mà trong khi đấy, trên đầu con lúc nào cũng có huy chương, huy chương, huy chương ấy. Xong đến sáng mai thì mấy đứa kia nó cứ kêu chứ là mày rớt chắc rồi. Ok chứ là chưa chắc đâu mày ơi. Thế là tự nhiên lúc mẹ lên nhận giải, họ đọc tên con cái, con bỡ ngỡ luôn. Là con kêu chứ là đúng thật, xin cái gì là được lấy. Là Chúa đã cho con một cái huy chương đồng ngày hôm đấy. Còn cái hôm mà tụi con đi lễ ở Hải Sơn ấy, là lễ kính lòng thương xót ở Hải Sơn, là Con cũng đi học võ mà hôm đấy con nhảy con bị đau chân, bị bong gân rồi chặt khớp. Mà con thoa thuốc nhiều 2 ngày rồi mà vẫn không hết. Đến chiều, đến ngày sáng hôm đi lễ Hải Sơn thì cô Lan đây này, cô trưởng nhóm của con đây này, mới đưa tụi con đi lên chỗ núi Đức Mẹ Phước Lộc. Thì lúc đấy đang trong giờ đọc kinh cầu nguyện thì bỗng dưng con lại vô ý vô tình con quay ra bên, quay qua bên hướng bên núi bên đây bên trái thì có thấy một luồng sáng chóe sáng. Tự nhiên con kêu chứ Đức Mẹ ơi, Đức Mẹ cho con hết chân, rồi con tạ Đức Mẹ
hết chân à?
Hết đau chân. Thì đến chiều hôm đấy con kia tự nhiên nuôi nghe lúc đấy cái chân con bớt đau, đến tối hôm đấy là nó hết luôn. Thế là con tạ ơn Đức Mẹ.
Con lần chuỗi Mân Côi với lại Chúa Đồng Thiên Soát Chúa từ bao giờ?
Dạ từ hôm mà thành lập nhóm gì ạ?
Hàng ngày hay là lâu lâu là?
Dạ hàng ngày luôn ạ. Vâng, con lần... không bỏ một chuỗi nào.
Có lần hạt với ai?
Dạ lúc buổi trưa thì đi lần hạt một nhóm rồi chiều về lần chung một mình thôi.
Wow, chúng ta thấy một tập bắt tay nữa để hallelujah. Đây là một lời tuyên tín, một lời tuyên xưng niềm tin cho thế giới ngày hôm nay. Rất là nhiều cha mẹ đau khổ vì thứ cha, con của con nó càng lớn thì nó càng khô khan, càng lớn nó càng xa lìa Thiên Chúa và nó có nguy cơ bỏ đạo. Lúc còn bé 9-10 tuổi thì không sao, bắt đầu 12-13 tuổi dậy thì, rồi tới tuổi trưởng thành 17-18 là cứ dần dần nó xa rời Chúa. Nhất là những anh chị em ở nước ngoài, những người cha người mẹ Việt Nam rất là lo về cái chuyện đó. Thì đây là một lời tuyên xưng đức tin cho những bạn trẻ, cho những thanh thiếu niên ngày hôm nay đang nghe những lời chứng này, biết được rằng là vẫn còn rất nhiều những người bạn trẻ, những thanh thiếu niên âm thầm cầu nguyện bằng tràng chuỗi Mân Côi, chuỗi lòng thương xót đơn sơ ấy, bình dân ấy mà vô cùng hiệu quả. Con chia sẻ tiếp cho mọi người.
Dạ. Con kính thưa cha và cộng đoàn, con được ba ơn mà con cầu nguyện. Con được ơn thứ nhất là
con
các...
tên gì?
Con tên Maria Nguyễn Thị Kim Lan, con là giáo xứ Chu Hải. Ơn thứ nhất là cách đây 2 năm con không có đi cầu nguyện lòng Chúa thương xót, nhưng mà con viết một tờ giấy xin khấn cho một người quen của con, là người đó là đánh sứ đề cách đây là mấy chục năm rồi cha. Có nghĩa là người ta không có tiền, người ta mượn tiền là 10 một ngày, người ta đánh 10 triệu rồi 20 triệu, đến nỗi người ta nói là bây giờ bà chỉ có chết thì bà mới bỏ được thôi, nếu mà bà mà không chết thì không bao giờ bà bảo được. Xong con nói là vậy thôi bà, để con viết giấy con xin khấn cho bà. Thế là con không có đi được, con viết giấy, trong tờ giấy là con xin Chúa soi sáng cho bà để bà bỏ được. Thế là tuần sau bà gọi điện thoại nói với con là con ơi, tự nhiên con xin khấn cho bà chưa mà sao bà bỏ được, mà sao nó nhẹ nhàng, bà biết là hôm nay cái số đấy nó ra cái số đấy mà bà cũng không đánh. Con nói với bà là con viết giấy xin khấn cho bà rồi, con cũng viết trong tờ giấy nếu mà con được ơn đó thì con sẽ đứng ra làm chứng. Nhưng mà mỗi lần mà đến nhà thờ Chí Hòa con thấy mọi người đông quá, con không dám đứng ra làm chứng. Rồi còn bản thân con là con cũng là cho người ta mượn lời, xong rồi lấy cái tiền lời đấy rồi xài núp néo trong nhà. Con cũng nhiều tiền lắm chà, con nói với mọi người là nếu mà trong nhà con mà không có 20 triệu thì con chết. Xong rồi Đức Mẹ Chúa cho con rất là nhiều biến cố, một người này dịp nợ con bỏ đi, người khác dịp nợ con bỏ đi. Xong rồi mọi người bên nước ngoài người ta thấy con như vậy người ta cũng bỏ con hết. Xong con mới nhờ mọi người là xin khấn, con cũng nhắn tin cho cha xin khấn cho con, thì cha nói là cứ an tâm đi, cha sẽ cầu nguyện cho. Thì tự nhiên dì của con bên nước ngoài gọi về nói với con là cuộc sống làm ta, con nói là bây giờ con bị như vậy. Xong rồi dì nói là thôi để dì tính đi. Rồi một cái biến cố nữa là bây giờ không còn cách nào nữa cha, lời nó đẻ lời, bây giờ nó ít nhưng mà càng ngày mình để lời nó đẻ lời rất là nhiều. Đến một ngày kia thì con quyết định con nói cho mọi người biết là người ta dịch nợ của con như vậy. Tại vì mới đầu con làm ăn thì con giấu chồng, giấu mẹ chồng, nói chung là bố mẹ con cũng không nói cho mọi người biết là con bị dịch nợ rồi. Xong rồi đến một cái biến cố đấy con thấy là bây giờ mình không còn cái gì nữa. Con đi xin khấn Đức Mẹ, xin Đức Mẹ là soi sáng cho con để con nói ra được sự thật là như vậy. Con nói ra thì bây giờ mọi người nói là số tiền nó quá lớn rồi, không có làm gì mà để mà trả được nợ hết. Thì con lên tiếng bán nhà. Mà con bán nhà, con nói là con bán nhà thôi. Nhưng mà ngày nào con đến dưới chân Đức Mẹ hết. Hai em này này, đứng với con ngày nào cũng khóc dưới chân Đức Mẹ. Nói là bây giờ Đức Mẹ ơi, Đức Mẹ làm sao cầu nguyện cho cô để cô khỏi bán nhà đi. Cô mà bỏ bán nhà là cái nhóm đọc kinh của con là bỏ, không đọc kinh nữa. bây giờ cố ra đi rồi không có ai mà đọc kinh với tụi con nữa, thì con cứ cầu nguyện xong rồi đến không thấy có gì hết trơn. Thế là đến ngày sáng ngày mai là người ta trồng tiền nhà cho con, thì con cũng đến con xin Đức Mẹ cầu nguyện cho con, cầu bầu cùng Chúa cho con là con làm sao để con đừng có bán nhà. Chứ thật sự là bây giờ con bán nhà con cũng không biết phải làm sao nữa. Vậy là đến 9 giờ sáng người ta đặt cọc tiền nhà, thì chỉ người ta đến nói chuyện với con rồi mà làm sao mà chỉ có ký cái giấy thôi mà tự nhiên làm sao. Đức Mẹ xoay sở bên kia gọi về nói là bây giờ không có bán nhà nữa, bây giờ nợ bao nhiêu thì đợi người ta gửi về người ta trả cho con. Thế là người ta trả cho con. Bây giờ cuộc sống của con là hàng ngày là được ơn lớn nhất là ngày nào trưa 12 rưỡi tụi con cũng được đọc kinh dưới chân Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Ba giờ.
Anh cha.
Ba giờ.
Dạ 3 giờ thì con lòng làm lòng Chúa thương xót ở nhà. Đợi cảm ơn cha. Con xin cha và không là cùng cho con.
Chúng ta thấy là ngày nào mà không có 20 triệu con chết, bây giờ có chết không? Vì còn sống rồi sống ngon hơn nữa, sống vui hơn nữa. Tôi thấy không sống khỏe nữa phải không con? Tôi thấy rõ ràng là có nhiều người cứ nghĩ là không có tiền thì chết, nhưng mà rõ ràng có tiền còn chết sớm hơn, đúng không? Có người có tiền còn chết sớm hơn, ăn chơi quá chết sớm thôi. Rồi cướp nó cướp người có tiền hay cướp người không có tiền? Có tiền thì chết sớm hơn. Tôi thấy rõ ràng là cái điều quan trọng là có Chúa chứ không phải là có tiền. Có Chúa chứ không phải có tiền. Cho nên thánh em mà tông đồ thánh thể lập dòng thánh thể của chúng tôi có nói một câu đó là ta có Chúa Giêsu thánh thể rồi ta còn cần gì nữa. Có Chúa Giêsu thánh thể rồi thì còn cần gì nữa, chứ có Chúa thì chả bao giờ ta thấy đủ rồi. Chả bao giờ thấy đủ mà có Chúa rồi ta thấy rằng an vui hơn, bình an hơn, và nhất là có giờ để mà mình cầu nguyện lần Chúa bên côi Chúa lòng thương xót với các em hạnh phúc vô cùng. Còn như Đức Maria đã trải qua những thử thách để mà được gọi là có phúc, vì bao nhiêu đau thương, bao nhiêu thử thách vẫn tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Chúa hứa. Ở một người chị em nữa cũng trải qua những thử thách, chị chia sẻ với mọi người.
Dạ, con chào cha và cậu gần. Con là Maria tươi, năm nay con 64 tuổi, và vừa qua con có một cái biến cố từ tháng 3 đến tháng 7 con mới được giải hóa. Cái đó là cái biến cố của con là con ở nhà thuê và con không có tiền đóng tiền nhà, và bản thân của con thì bị đau ốm. Ngoài cái việc làm của con đó là con không làm được gì hết, suốt ngày con chỉ có làm chẳng làm cho Đức Mẹ. Và trong cái thời gian từ tháng 3 đến tháng 7 con chẳng biết làm sao hết, con chỉ biết dâng lên con cầu nguyện với Đức Mẹ và lòng Chúa thương xót. Và hàng ngày con vẫn cứ đến với nhà thờ Chúa Hoàng, con đi chầu thánh thể từ 6:30 đến 7:30, và mỗi khi con đến đó thì con nhìn Chúa thương xót và con chỉ nói với Chúa là con chẳng biết tâm sự với ai, con chỉ biết tâm sự với Chúa và mẹ Maria. Và rồi ban đêm đến thì con cũng tâm sự với Chúa, có những lúc là con đã cầu nguyện lúc 1 giờ đêm hoặc 2 hoặc 3 giờ, và mỗi lần như vậy thì con hay tâm sự với Chúa và con nói với Chúa rằng con sẽ là một bà quá là nhạy với Chúa và Chúa hãy lắng nghe con nói. Và rồi cái suốt từ tháng 3 đến tháng 5 rồi đến tháng 6 con vẫn chưa có cái gì để mà con giải quyết cả. Và hàng tháng con vẫn cứ đi với đến với Đức Mẹ và giáo sư Văn Hiểu ở Hậu Nghĩa, và mỗi lần con đến đó con nhìn lên ảnh Đức Mẹ và con nói là mẹ ơi, và theo cách nào đó mẹ ban cho con được bằng ăn để con hàng ngày con vẫn đến được với Chúa và mẹ trong giờ chầu thánh thể cho con được bằng an. Và con cũng xin mẹ ban mọi ơn lành trong cô chủ nhà. Và trong suốt thời gian đó thì rất là có nhiều lời tiếng ra tiếng vào mà con không biết tâm sự với ai, kể cả người em ruột của con cũng không có nói. Và những người đồng hành với con đi đâu xứ mặt hiền hiện giờ đã có mặt ở đây mà cũng không tâm sự được, bởi vì con chỉ biết nói chuyện với mẹ và lòng Chúa thương xót vào linh thôi. Và cái buổi sáng giờ chồng của con là con chỉ tâm sự và con đặc biệt không khóc, bởi vì con vững tin rằng Chúa chưa ra tay, bởi vì chưa đến giờ. Con luôn con cứ nói cái câu đùa là chưa đến giờ của ta, và con đã vững tâm. Và một ngày gần đây con có nghe thấy nói là một người mà biết con là có người xúi của chủ nhà đuổi con, và con vẫn cứ bình thường. Và cái người đó họ đi chầu cùng với con về, họ nói là sao thấy nó vẫn cứ vui tươi, nó không thấy một cái điều gì là bất ổn. Và sau đó hôm mới đây là ngày 10 tháng 7 thì cái đêm đó con thức giấc vào lúc đó là 12 giờ tới đêm. Và con nghĩ là con sớm quá thì con lại nằm xuống. Con nằm xuống không ngủ được thì con lại ngồi bật dậy đó là con nhìn đồng hồ là 1:10. Thì con nói là nếu Chúa không cho con ngủ thì con lại tâm tình với Chúa. Và đêm đó con đã tâm tình với Chúa rất là lâu. Và mỗi một đêm con tâm tình với Chúa qua chuỗi kinh lòng Chúa thương xót. Và con có từ từ con cứ đọc là con có đọc một đoạn tin mừng của ngày hôm sau để con chuẩn bị cho ngày hôm sau con đi chầu. Và con đọc một đêm nào con cũng đọc kinh cầu rồi, kinh cầu trái tim Chúa Giêsu và con cầu cho các linh hồn xong rồi cái chuyến của đội văn nghiệp đang chuyến của đội văn đi văn hiệp và tại trong nhà đầu thì con thấy Đức Mẹ đỏ cho con thấy một cái mùi hoa nhà. Và sau đó con ra con nói với mấy chị em đi cùng với con thì anh Lan đây nói với con là nhà đầu văn hiệp không có một cây hoa nhà nào hết. Và con cảm nhận rằng là Đức Mẹ sẽ lo liệu cho con. Và ngay cái sáng ngày chiều ngày mùng năm tới ngày 11 của tháng 7 vừa rồi thì anh con gọi điện về và con nhìn lên bàn thờ làm Chúa Giêsu Xót, con nói Chúa là xin Chúa sợ chạy đến anh con để anh con giúp cho con, chứ còn ngoài là con không nhờ vào thế gian được, con trông cậy vào Chúa. Và tự nhiên anh con hỏi con về cuộc sống của con và con nói ra. Và sau đó thì anh không nói gì hết, anh con cứ để đó. Và tới ngày 12, chiều ngày 12 nữa và con vẫn cứ vững tâm, con tin rằng con sẽ được giải thoát. Thì anh con gọi về, anh hỏi cái địa chỉ con ở. Và rồi sau đó vào ngày 13 con đi đám cưới. Và con đi đám cưới về thì có người mà đến họ chuẩn tiền cho con. Và con mừng lắm, con tạ ơn liền Chúa liền ngày đó liền. Và con đã đóng suốt một năm tiền nhà của con luôn. Và con cũng có tạ ơn Chúa trong lần chầu của con thì là thờ Chí Hòa từ 6 đến 7 cưới. Là Chúa đã thể hiện cái ý của con xin và con đã tạ ơn Chúa. Và con rất là vững tâm cha, vì ngày xưa con rất là tội lỗi, con là một bà bói. Nhưng nhờ Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ 6 để đi thì đã chết. Thì con tham dự con hộ con tivi thôi thì con thấy Đức Giáo Hoàng chết thì con nghĩ là Đức Giáo Hoàng mà còn chết chi là mình. Và sau đó thì ngay lúc đó cũng có người đến họ kêu con bói thì con nói là Đức Giáo Hoàng đang chết, tôi đang coi đám tang của Đức Giáo Hoàng thì con từ chối nó không coi. Và từ đó mà là Đức Giáo Hoàng chết rơi vào cái mùa phục sinh. Và tự nhiên là Đức Giáo Hoàng đánh động con và con đã từ bỏ nghề con bói và đã quay trở về. Và hàng ngày bây giờ mỗi một lần ngoài cái giờ chầu của nhà thờ Chí Hòa 6 đến 7 rưỡi ra và thời gian còn lại con dành cho Chúa Giêsu Thánh Thể trong nhà thờ nhà chồng nhà thờ Nghĩa Hòa một giờ chầu thánh thể riêng. Và trong đó có nhà thờ chầu có để cái khung hình của Đức Giáo Hoàng. Và con nói hàng ngày mỗi lần mà con đến đó con chầu Chúa thể xong con cảm ơn Đức Giáo Hoàng đã đưa con trở về với Chúa. Và mới đây nhất là con có đi tối đến là con có đi theo cái giờ lòng thương xót của nhóm con. Và hôm đó con đi thì con bị đau chân bên đây lắm thì con có nói với chị Bình này này, của chị ơi sao em đau chân quá. Và em cũng cầu, con cũng đã cầu nguyện cái lòng Chúa thương xót. Thì lúc sau tự nhiên con nhìn lên cái ảnh Chúa thương xót thì tự nhiên cái tay của Chúa lòng Chúa sắp đặt đây, con nhìn thấy có một cái lòng giống như cái lòng khói phun xương ra này nè. Thì con xin liền ngay đó con tức tắc, con được nhắc nhở là xin cái chân. Và con xin cái chân và con đã về giấu thân giá xuống chân con. Và tức tắc thì một phút sau là cái chân con hết đau. Và con nói với chị Bình, ủa chị Bình ơi, người con chữ này hết đau cái chân rồi, nhức lắm trẻ. Và kể từ hôm đó đến giờ thì con không có đau nhức chân nữa. Và bây giờ con suốt ngày con chỉ ta và Chúa và mặt tím khác cuộc đời còn lại của con. Lòng thương xót của Chúa, con cảm ơn Chúa.
Hallelujah. 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 Chúng ta biết là Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II đã được phong chân phước, tức là Á Thánh. Và mới vừa rồi thì giáo hội đã chuẩn nhận một phép lạ thứ hai mà Đức Giáo Hoàng John Paul II thực hiện. Và đó là điều kiện cuối cùng để chuẩn bị cho án phong hiển thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II. Người ta dự trù có lẽ là cuối năm nay. Và đó là một trong việc phong thánh nhanh nhất. Đức Giáo Hoàng mới qua đời mà việc phong thánh tiến hành nhanh như vậy. Mà Đức Cố Giáo Hoàng John Paul II chính là người đã phong hiển thánh cho thánh nữ Faustina, là tông đồ của lòng thương xót, ngày 30 tháng 4 năm 2000. Và cũng chính Đức Giáo Hoàng John Paul II là người đã đặt ra đại lễ lòng thương xót Chúa vào Chủ nhật thứ hai phục sinh đúng theo ý nguyện mà Đức Giêsu đã tỏ cho thánh nữ Faustina, và Faustina đã viết lại rất nhiều lần ý nguyện đó là ta mong muốn có một đại lễ lòng thương xót vào Chủ nhật thứ hai sau phục sinh, và trong ngày đại lễ ấy thì lòng thương xót Chúa sẽ mở ra và ban muôn vàn ơn phúc, đặc biệt là có phép lành với ơn toàn xá cho những người đi tham dự thánh lễ, có điều kiện là xin tội rước lễ và cầu nguyện theo Đức Giáo Hoàng. Và nhiều lần Đức Giêsu nhắc đi nhắc lại về đại lễ lòng thương xót ấy, và Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là người đã thực hiện ý nguyện của Chúa Giêsu. Và ngày hôm nay việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa, thánh lễ kính lòng thương xót Chúa, lần chuỗi lòng thương xót Chúa và thực hành lòng thương xót Chúa đang được lan tỏa khắp nơi trên thế giới. Và Chúa nói một điều chắc chắn là công cuộc này, việc loan truyền lòng thương xót Chúa sẽ phát triển rất là mạnh trên toàn thế giới. Nhưng ma quỷ là kẻ thù số một của lòng thương xót, sẽ tìm mọi cách để cản phá công cuộc này. Và khi nói với Faustina, khi con làm công việc này hoặc ai làm công việc này mà thấy rằng mình bị cản trở, mình bị khó khăn, thì hãy tin rằng đang làm công việc của Chúa, đang đi đúng vào con đường của Chúa, đó là con đường thập giá. Nhưng qua thập giá đó sẽ đến được vinh quang như mẹ Maria đã cùng với Đức Giêsu đi vào con đường thập giá, con đường đau thương, trải qua những thử thách, trải qua những khó khăn, mẹ vẫn vững một lòng tin, một lòng tin son sắt không gì lay chuyển, vững tin rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện những gì Chúa đã phán hứa. Và khi mà nghe bà Elizabeth nói được như thế thì Đức Maria mới bắt đầu hát lên lời kinh Magnificat là linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, vì Chúa đã làm cho tôi biết bao nhiêu điều kỳ diệu. Chúng ta vừa mới nghe chỉ là một trong muôn vàn những chứng nhân. Một em bé chỉ đi học Vovinam thôi, một em bé 13 tuổi cầu nguyện đơn sơ với Chúa thôi mà thấy Chúa đã thực hiện cái điều ấy. Rồi hai người chị em vừa lên làm chứng chia sẻ cho chúng ta thấy là Chúa ra tay vào những phút cuối cùng, cái lúc mà ta không còn bám vào ai, lúc ta cảm thấy bế tắc hoàn toàn, lúc ta cảm thấy cùng đường rồi, phải không? Thì chính lúc đó Chúa lại ra tay để cho ta thấy được rằng quyền năng và lòng thương xót Chúa không bao giờ chịu thua bất kỳ một quyền lực, một sức mạnh nào trên trần gian này. Cho dù có lúc chúng ta cảm thấy như là mình thua, có lúc ta cảm thấy như là Satan, sự giữ ma quỷ nó thắng thế rồi, có lúc ta cảm thấy rằng là công cuộc loan truyền lòng thương xót Chúa bế tắc rồi, như là thánh Faustina đã cảm nghiệm thấy điều đó. Lạy Chúa, làm sao được, con yếu đuối, con nhỏ bé, con hèn hạ, con rốt nát, con tội lỗi thế này thì làm sao mà con thực hiện được lệnh truyền của Chúa là loan truyền lòng thương xót Chúa cho toàn thế giới, cho toàn nhân loại này. Cái công cuộc này lớn lao quá. Chúa nói không phải con làm mà chính ta làm. Chỉ cần có một điều duy nhất là tin mà thôi, tin thác vào ta mà thôi. Đức Maria cũng vậy, mẹ chẳng làm gì cả, nhưng mà mẹ chỉ một điều duy nhất là tin tưởng, là tín thác mà thôi. Chúa làm cho mẹ muôn điều kỳ diệu. Mấy chị em cùng với Đức Maria chúng ta tung hô ngợi khen Chúa vì Chúa đã làm những điều kỳ diệu nơi Đức Mẹ. Và ngày hôm nay Chúa tiếp tục làm những điều kỳ diệu nơi những cộng đoàn lòng thương xót Chúa các nơi, nơi những con người nhỏ bé, con người bệnh tật, con người tội lỗi, con người yếu đuối, con người hèn mọn, con người bị mọi người khinh bi khỉ, con người bị mọi người khinh chê, con người mà cho rằng dại dột. Vậy mà Thiên Chúa lại đang làm những điều vô cùng kỳ diệu nơi những con người tội lỗi, nơi những con người yếu đuối ấy. Mấy chị em đứng lên cùng với Đức Maria chúng ta tôn hô ngợi khen lòng thương xót Chúa chảy từ đời nọ đến đời kia. Có lời kinh Magnificat: linh hồn tôi tôn hô Chúa, tôn hô Chúa ý à,
làm chỉ tôi mừng vui bởi bởi trong đấng cứu chúa. tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin khắc vào Chúa, vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin khắc của mỗi chúng con.